Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả. Mời quý vị lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 14 tháng 11 năm 2023.
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng lên đường tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11.
Mưa lớn gây ngập lụt và chia cắt nhiều nơi tại Quảng Trị.
Tối nay sẽ diễn ra đêm nhạc Carnegie Live in Việt Nam.
Mỹ lên tiếng kêu gọi bảo đảm an toàn cho các bệnh viện ở dải Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ Joe Biden, sáng nay 14 tháng 11, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11.
Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và Diễn đàn APEC là ưu tiên quan trọng trong đường lối đối ngoại của Việt Nam, với chủ trương đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, góp phần bảo vệ và thúc đẩy các lợi ích an ninh, phát triển, nâng cao vị thế của đất nước. Với ý nghĩa đặc biệt của hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC năm nay và trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian vừa qua, chuyến công tác tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương 2023 và các hoạt động tại Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có ý nghĩa hết sức quan trọng, cả trong các hoạt động đa phương và song phương, góp phần tiếp tục duy trì và củng cố cục diện đối ngoại hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự phát triển của đất nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định Quy hoạch Mạng lưới Cơ sở Văn hóa và Thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội đồng Thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Hội đồng Thẩm định hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác, trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, một số vùng tại huyện Hướng Hóa và Đa Công mưa trên 500 mm gây ngập lụt các ngầm tràn, làm chia cắt giao thông tạm thời ở vùng miền núi. Hiện có khoảng 800 hộ dân ở 5 xã và thị trấn của huyện Cam Lộ bị ngập lụt. Trong đêm ngày 13 tháng 11, huyện Cam Lộ đã di rời tập trung và xen ghép khoảng hơn 500 hộ dân. Nhiều tuyến đường giao thông liên thôn liên xã bị ngập, xói lở, hàng chục con gia súc của người dân đã bị trôi. Ngành giáo dục huyện Cam Lộ đã cho học sinh ở các trường bị ngập và vùng trũng được nghỉ học.
Do mưa lớn, có khoảng hơn 200 mét khối đất đá đổ xuống gây chia cắt quốc lộ 8, đường lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đoạn qua địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Do thời tiết đang diễn biến xấu, để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông an toàn, lực lượng chức năng yêu cầu các phương tiện tạm thời dừng lưu thông trên cả hai chiều. Hạt quản lý giao thông đường bộ Phố Châu, huyện Hương Sơn đã huy động lực lượng thu dọn đất đá. Đến trưa nay, hiện trường đã được giải phóng, phương tiện có thể lưu thông. Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở trên tuyến quốc lộ 8A vẫn còn tiềm ẩn rất cao.
Ngoài ra, các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên đề phòng khả năng lũ lên, trong đó các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi sẽ có lũ cao ở mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3. Lũ gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội.
Công an huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Đắc, 55 tuổi, ngụ thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, hiện đang tạm trú tại ấp Trung Can, xã Tân Trung, huyện Đầm Rơi, để điều tra về hành vi hành hạ con. Trước đó, vào sáng ngày 6 tháng 11, Ủy ban Nhân dân xã Tân Trung, huyện Đầm Rơi nhận được tin báo từ người dân. Ông Trần Minh Đắc có hành vi đánh đập hành hạ con nuôi. Qua xác định ban đầu, bé gái bị thương tích nhiều vị trí trên cơ thể như bầm chảy xước ở hai mắt, bầm chảy máu môi, sưng ở trán trên mắt phải, sưng bầm ngón giữa bàn tay phải, bầm tím, bầm trước ngực và sau lưng. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Tân Trung đã chỉ đạo đội hoạt động tình nguyện, công an xã can thiệp giải cứu bé gái kịp thời.
Chiều qua ngày 13 tháng 11, Thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đang làm nhiệm vụ tại đền Triệu Củi thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo, sinh năm 1997, ngụ tại xã Xuân Hồng, nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang. Tuy nhiên, bất ngờ đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đã dùng kéo đâm vào cổ Thượng úy Trần Trung Hiếu. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an xã Xuân Hồng cùng người dân đã tiến hành đưa Thượng úy Trần Trung Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. đồng thời bắt giữ đối tượng Trần Trọng Gia Bảo, đưa về trụ sở để điều tra và làm rõ.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Lữ đoàn Al-Qassam, một cánh vũ trang của lực lượng Hamas, hôm qua đã đề xuất với các nhà trung gian hòa giải Qatar rằng họ sẽ trả tự do cho 70 phụ nữ và trẻ em đang bị bắt làm con tin ở dải Gaza để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày. Trong một đoạn ghi âm được công bố trên ứng dụng tin nhắn Telegram, người phát ngôn của lữ đoàn này cho biết thỏa thuận ngừng bắn nên bao gồm một lệnh ngừng bắn hoàn toàn cũng như cho phép viện trợ và cứu trợ nhân đạo ở khắp mọi nơi tại dải Gaza.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng kêu gọi bảo đảm an toàn cho các bệnh viện ở dải Gaza, đặc biệt bệnh viện Al-Shifa, trong bối cảnh giao tranh ác liệt giữa Israel và lực lượng Hamas vẫn tiếp diễn xung quanh ở sở y tế chính này của thành phố Gaza. Xe tăng của Israel đã bao vây bên ngoài bệnh viện Al-Shifa, cho rằng tại đây có đường hầm đặt trụ sở của lực lượng Hamas và lực lượng này đang sử dụng bệnh nhân làm lá chắn. Hamas đã bác bỏ cáo buộc này của Israel. Trước đó, Tunisia đã điều máy bay thứ hai chở hàng viện trợ của nước này đến dải Gaza. Hàng viện trợ bao gồm thiết bị y tế, thuốc men, xe lăn, chăn, thực phẩm và sữa bột cho trẻ em ở khu vực này.
Trong báo cáo mới, UNICEF cho biết có tới 347 triệu thanh thiếu niên dưới 18 tuổi sinh sống tại Nam Á đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước ở mức cao hoặc cực kỳ cao, con số cao nhất trong nhóm các khu vực được thống kê trên thế giới. Tiếp theo là khu vực Đông và miền Nam Châu Phi với khoảng 130 triệu trẻ em. Nguyên nhân do biến đổi khí hậu làm thay đổi lượng mưa và các hình thái thời tiết khiến nguồn nước không ổn định, các giếng nước khô cạn ảnh hưởng đến các hộ gia đình, trung tâm chăm sóc sức khỏe và trường học trong khu vực. Khu vực Nam Á bao gồm 8 quốc gia là nơi sinh sống của khoảng 25% số trẻ em trên toàn thế giới.
Người dân thị trấn Ladispoli ở miền trung Italy đã được một phen hoảng sợ khi nhìn thấy một chú sư tử tha thẩn dạo chơi ở vùng duyên hải này. Chú sư tử trưởng thành có tên Kimba thuộc rạp xiếc Ronnie Roller đã thoát ra ngoài từ chiều ngày 11 tháng 11 và có chuyến thám hiểm kéo dài 7 tiếng trước khi chú được lực lượng chức năng bắn thuốc mê rồi đưa về nhà. Những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Kimba lang thang khắp các đường phố ở thị trấn Ladispoli. Chính quyền địa phương đang điều tra Kimba đã làm cách nào để thoát ra khỏi chuồng kim loại. Theo người giám sát và huấn luyện thú của đoàn xiếc Ronnie Roller, sự việc xảy ra rất kỳ lạ vì rõ ràng sư tử không có khả năng mở chốt và phá ổ khóa. Trên các trang mạng xã hội, người dân địa phương bày tỏ cảm thông với chú sư tử Kimba, cho rằng thay vì bị nhốt trong lồng sắt, chú sư tử này nên được sống trong môi trường thảo nguyên.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Tối nay 14 tháng 11, huyền thoại saxophone Kenny G sẽ biểu diễn tại đêm nhạc Kenny G Live in Vietnam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đêm diễn do Báo Nhân dân và IB Group Việt Nam phối hợp tổ chức, mang ý nghĩa chương trình mở màn cho dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng Good Morning Việt Nam.
Thưa quý vị, trước giờ diễn ra buổi biểu diễn, Radio Nhân dân đã có cuộc trao đổi nhanh với nghệ sĩ huyền thoại saxophone Kenny G. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Lời đầu tiên xin được cảm ơn ông Kenny G, một người nghệ sĩ rất đặc biệt, đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn độc quyền của Truyền hình Nhân dân. Để bắt đầu cho buổi trò chuyện hôm nay, ông có thể gửi lời chào tới khán giả Việt Nam được không ạ?
Làm sao? Tôi phải làm nó như thế nào?
Vâng, ông hãy làm theo tôi.
Xin chào Việt Nam. Xin chào khán giả Việt Nam.
Chào Việt Nam. Xin chào khán giả Việt Nam.
Ông có thấy Hà Nội khác gì với 8 năm về trước khi ông tới đây lần đầu không ạ?
À, tôi nhớ, ở sân bay có một tấm biển lớn ghi chào mừng đến Việt Nam hay gì đó. Và tôi nhớ lại lần trước nên nhìn thấy thật vui. Mọi người rất nồng nhiệt chào đón tôi tại sân bay. Chúng tôi đã có một cuộc hội ngộ rất tuyệt vời và rất rất hạnh phúc khi được có mặt ở đây. Bạn biết đấy, chúng tôi đã đến đây vào tối qua, trời đã tối rồi. Và chúng tôi lái xe từ sân bay về khách sạn. Tôi không biết liệu tôi có nhận thấy sự khác biệt nào hay không. Có thể sau đêm diễn, nếu có nhiều thời gian hơn, có lẽ tôi sẽ khám phá một chút, ăn một số món ăn thực sự thú vị.
Ở Việt Nam có rất nhiều danh thắng nổi tiếng. Vậy ông mong muốn được đi những đâu trong chuyến đi lần này?
Tôi không biết nhiều địa danh ở Hà Nội. Chúng tôi sẽ được đi tham quan một số thắng cảnh ở Hà Nội vào thứ tư tới. Tôi sẽ làm một video về một trong những bài hát của mình quanh các địa điểm khác nhau ở Hà Nội, nơi mà chúng tôi sẽ đi qua. Sau đó tôi sẽ tìm hiểu thêm nhiều hơn về mảnh đất này và hy vọng video sẽ là món quà ý nghĩa cho các bạn.
Vậy với những người đã luôn trông ngóng để được gặp ông có dự định đem lại cho họ một điều bất ngờ hay không?
Trong đêm diễn này chúng tôi có thể sẽ chơi nhiều bài hát cũ, vì chúng là những bài hát mà mọi người mong đợi được nghe, nhưng sẽ là những bản phối mới. Bên cạnh những tác phẩm quen thuộc thì chúng tôi cũng sẽ trình diễn những bản nhạc jazz mới với một chút khác biệt, vì vậy đây sẽ là một buổi hòa nhạc độc đáo.
Tên gọi Good Morning Việt Nam gợi cho ông cảm xúc gì?
Các bạn biết đấy, chúng tôi có một bộ phim rất rất nổi tiếng cùng tên, sự trùng hợp này rất thú vị. Ý tôi là cái tên này nghe rất hay, một lời chào buổi sáng tốt đẹp tới Việt Nam. Good Morning Việt Nam nghe như là một giai điệu âm nhạc vậy.
Là một người hoạt động bền bỉ xuyên suốt nửa thế kỷ, ông đã thay đổi phong cách theo xu hướng thời đại như thế nào?
Tôi không nghĩ nhiều về xu hướng, tôi chỉ tạo ra âm nhạc từ trái tim mình và nó chính là như vậy. Âm nhạc từ trái tim đến trái tim, và tôi không muốn cố gắng tạo ra thứ gì đó quá khác biệt trong tương lai. Có lẽ những điều vốn có của tôi đã khiến những khán giả ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước khác, nhiều thế hệ yêu mến âm nhạc của tôi.
Ông hãy nói một lời nhắn nhủ tới những người đang trông ngóng đêm nhạc của mình hôm tới, đặc biệt là những người đã chờ đợi 8 năm để được gặp lại ông ạ.
Cảm ơn tất cả các bạn vì đã đưa chúng tôi trở lại. Cảm ơn các bạn đã chào đón chúng tôi. Xin lỗi, phải mất 8 năm, nhưng tôi nghĩ đại dịch đã khiến điều đó xảy ra. Đã nhiều năm trôi qua nhưng chúng tôi luôn tự hào khi được đến một đất nước xa lạ và chơi nhạc của mình. Tôi luôn choáng ngợp khi mọi người biết đến giai điệu của tôi ở rất xa nơi tôi tạo ra chúng. Tôi tạo ra những giai điệu của mình ở California, nhưng ở Việt Nam, mọi người biết đến những giai điệu của tôi. Vì vậy, nó đã truyền cảm hứng cho tôi. Chúng tôi rất biết ơn vì có cơ hội được biểu diễn và chúng tôi hy vọng khán giả sẽ thích thú với màn trình diễn của chúng tôi.
Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe phần chia sẻ của nghệ sĩ Kenny G thông qua chương trình phỏng vấn độc quyền của Báo Nhân Dân. Hy vọng phần trò chuyện này đã mang lại cho quý vị nhiều thông tin hữu ích và giúp quý vị thêm hiểu và thêm yêu mến huyền thoại âm nhạc quốc tế Kenny G.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân Dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.